253. Rồi Đại Đức Mahamoggallana đã nghe rằng, nghe nói các tỳ khưu ở Kosambi ấy là những vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng trong hội chúng, đang đi đến thành Savatthi. Khi ấy, Đại Đức Mahamoggallana đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Đại Đức Sariputta đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, nghe nói các tỳ khưu ở Kosambi ấy là những vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng trong hội chúng, đang đi đến thành Savatthi. Bạch Ngài, con nên thực hành đối với các tỳ khưu ấy như thế nào? Này Mahamoggallana, như thế thì người hãy hỗ trợ các vị nào đúng pháp? Bạch Ngài, con nên hiểu đúng pháp và sai pháp như thế nào? Này Mahamoggallana, người nói sai pháp sẽ được nhận biết do 18 sự việc. Này Sariputta, trường hợp vị tỳ khưu tuyên bố phi pháp là pháp, tuyên bố pháp là phi pháp, tuyên bố phi luật là luật, tuyên bố luật là phi luật, tuyên bố điều đã không được giảng, không được nói bởi Đức Như Lai là điều đã được giảng, đã được nói bởi Đức Như Lai. Tuyên bố điều đã được giảng, đã được nói bởi Đức Như Lai là điều đã không được giảng, không được nói bởi Đức Như Lai. Tuyên bố điều không được thực hành bởi Đức Như Lai là điều đã được thực hành bởi Đức Như Lai. Tuyên bố điều được thực hành bởi Đức Như Lai là điều đã không được thực hành bởi Đức Như Lai. Tuyên bố điều không được quy định bởi Đức Như Lai là điều đã được quy định bởi Đức Như Lai. Tuyên bố điều được quy định bởi Đức Như Lai là điều đã không được quy định bởi Đức Như Lai. Tuyên bố vô tội là phạm tội. Tuyên bố phạm tội là vô tội. Tuyên bố tội nặng là tội nhẹ. Tuyên bố tội nhẹ là tội nặng. Tuyên bố tội còn dư sót là tội không còn dư sót. Tuyên bố tội không còn dư sót là tội còn dư sót. Tuyên bố tội xấu xa là tội không xấu xa. Tuyên bố tội không xấu xa là tội xấu xa. Này Sariputta, người nói sai pháp sẽ được nhận biết do 18 sự việc này. Này Mahamoggallana, người nói đúng pháp sẽ được nhận biết do 18 sự việc. Này Sariputta, trường hợp vị tỳ khưu tuyên bố phi pháp là phi pháp, tuyên bố pháp là pháp, tuyên bố phi luật là phi luật, tuyên bố luật là luật, tuyên bố điều đã không được giảng, không được nói bởi Đức Như Lai là điều đã không được giảng, không được nói bởi Đức Như Lai. Tuyên bố điều đã được giảng, đã được nói bởi Đức Như Lai là điều đã được giảng, đã được nói bởi Đức Như Lai. Tuyên bố điều không được thực hành bởi Đức Như Lai là điều không được thực hành bởi Đức Như Lai. Tuyên bố điều đã được thực hành bởi Đức Như Lai là điều đã được thực hành bởi Đức Như Lai. Tuyên bố điều đã không được quy định bởi Đức Như Lai là điều đã không được quy định bởi Đức Như Lai. Tuyên bố điều đã được quy định bởi Đức Như Lai là điều đã được quy định bởi Đức Như Lai. Tuyên bố vô tội là vô tội. Tuyên bố phạm tội là phạm tội. Tuyên bố tội nhẹ là tội nhẹ. Tuyên bố tội nặng là tội nặng. Tuyên bố tội còn dư sót là tội còn dư sót. Tuyên bố tội không còn dư sót là tội không còn dư sót. Tuyên bố tội xấu xa là tội xấu xa. Tuyên bố tội không xấu xa là tội không xấu xa. Này Mahamoggallana, người nói đúng pháp sẽ được nhận biết do 18 sự việc này. Rồi Đại Đức Mahakassapa đã nghe. Rồi Đại Đức Mahakachana đã nghe. Rồi Đại Đức Mahakothita đã nghe. Rồi Đại Đức Mahakappina đã nghe. Rồi Đại Đức Mahachunda đã nghe. Rồi Đại Đức Anuruddha đã nghe. Rồi Đại Đức Revata đã nghe. Rồi Đại Đức Upali đã nghe. Rồi Đại Đức Ananda đã nghe. Rồi Đại Đức Rahula đã nghe rằng, nghe nói các tỳ khưu ở Kosambi ấy là những vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng trong hội chúng, đang đi đến thành Savatthi. Khi ấy, Đại Đức Rahula đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Đại Đức Rahula đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, nghe nói các tỳ khưu ở Kosambi ấy là những vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng trong hội chúng, đang đi đến thành Savatthi. Bạch Ngài, con nên thực hành đối với các tỳ khưu ấy như thế nào? Này Rahula, như thế thì ngươi hãy hỗ trợ các vị nào đúng pháp. Bạch Ngài, con nên hiểu đúng pháp và sai pháp như thế nào? Này Rahula, người nói sai pháp sẽ được nhận biết do 18 sự việc. Này Rahula, trường hợp vị tỳ khưu tuyên bố phi pháp là pháp, tuyên bố pháp là phi pháp, tuyên bố phi luật là luật, tuyên bố luật là phi luật, tuyên bố điều đã không được giảng, không được nói bởi Đức Như Lai là điều đã được giảng, đã được nói bởi Đức Như Lai. Tuyên bố điều đã được giảng, đã được nói bởi Đức Như Lai là điều đã không được giảng, không được nói bởi Đức Như Lai. Tuyên bố điều không được thực hành bởi Đức Như Lai là điều đã được thực hành bởi Đức Như Lai. Tuyên bố điều được thực hành bởi Đức Như Lai là điều đã không được thực hành bởi Đức Như Lai. Tuyên bố điều không được quy định bởi Đức Như Lai là điều đã được quy định bởi Đức Như Lai. Tuyên bố điều được quy định bởi Đức Như Lai là điều đã không được quy định bởi Đức Như Lai. Tuyên bố vô tội là phạm tội. Tuyên bố phạm tội là vô tội. Tuyên bố tội nặng là tội nhẹ. Tuyên bố tội nhẹ là tội nặng. Tuyên bố tội còn dư sót là tội không còn dư sót. Tuyên bố tội không còn dư sót là tội còn dư sót. Tuyên bố tội xấu xa là tội không xấu xa. Tuyên bố tội không xấu xa là tội xấu xa. Này Rahula, người nói sai pháp sẽ được nhận biết do 18 sự việc này. Này Rahula, người nói đúng pháp sẽ được nhận biết do 18 sự việc. Này Rahula, trường hợp vị tỳ khưu tuyên bố phi pháp là phi pháp, tuyên bố pháp là pháp, tuyên bố phi luật là phi luật, tuyên bố luật là luật, tuyên bố điều đã không được giảng, không được nói bởi Đức Như Lai là điều đã không được giảng, không được nói bởi Đức Như Lai. Tuyên bố điều đã được giảng, đã được nói bởi Đức Như Lai là điều đã được giảng, đã được nói bởi Đức Như Lai. Tuyên bố điều không được thực hành bởi Đức Như Lai là điều không được thực hành bởi Đức Như Lai. Tuyên bố điều đã được thực hành bởi Đức Như Lai là điều đã được thực hành bởi Đức Như Lai. Tuyên bố điều đã không được quy định bởi Đức Như Lai là điều đã không được quy định bởi Đức Như Lai. Tuyên bố điều đã được quy định bởi Đức Như Lai là điều đã được quy định bởi Đức Như Lai. Tuyên bố vô tội là vô tội. Tuyên bố phạm tội là phạm tội. Tuyên bố tội nhẹ là tội nhẹ. Tuyên bố tội nặng là tội nặng. Tuyên bố tội còn dư sót là tội còn dư sót. Tuyên bố tội không còn dư sót là tội không còn dư sót. Tuyên bố tội xấu xa là tội xấu xa. Tuyên bố tội không xấu xa là tội không xấu xa. Này Rahula, người nói đúng pháp sẽ được nhận biết do 18 sự việc này. 254. Rồi bà Mahaprajapati Gotami đã nghe rằng, nghe nói các tỳ khưu ở Kosambi ấy là những vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng trong hội chúng, đang đi đến thành Savatthi. Khi ấy, bà Mahaprajapati Gotami đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đứng ở một bên. Khi đã đứng một bên, bà Mahapachapati Gotami đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, nghe nói các tỳ khưu ở Kosambi ấy là những vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng trong hội chúng, đang đi đến thành Savatthi. Bạch Ngài, con nên thực hành đối với các tỳ khưu ấy như thế nào? Này Gotami, như thế thì bà hãy nghe pháp ở cả hai bên. Sau khi nghe pháp ở cả hai bên, các tỳ khưu bên nào là các vị nói đúng pháp thì bà hãy thuận theo quan điểm, niềm tin, khuynh hướng và lập luận của các vị ấy. Và bất cứ điều gì hội chúng tỳ khưu ni cần mong mỏi từ hội chúng tỳ khưu thì nên mong mỏi tất cả các điều ấy từ các vị nói đúng pháp. 255. Rồi gia chủ Anathapindika đã nghe rằng, nghe nói các tỳ khưu ở Kosambi ấy là những vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng trong hội chúng, đang đi đến thành Savatthi. Khi ấy, gia chủ Anathapindika đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, gia chủ Anathapindika đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, nghe nói các tỳ khưu ở Kosambi ấy là những vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng trong hội chúng, đang đi đến thành Savatthi. Bạch Ngài, con nên thực hành đối với các tỳ khưu ấy như thế nào? Này gia chủ, như thế thì ngươi hãy nên dâng vật cúng dường cả hai bên. Sau khi dâng vật cúng dường rồi, hãy nghe pháp cả hai bên. Sau khi nghe pháp cả hai bên, các tỳ khưu bên nào là các vị nói đúng pháp thì hãy thuận theo quan điểm, niềm tin, khuynh hướng và lập luận của các vị ấy. 256. Rồi bà Visakha, mẹ của Migara, đã nghe rằng, nghe nói các tỳ khưu ở Kosambi ấy là những vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng trong hội chúng, đang đi đến thành Savatthi. Khi ấy, bà Visakha, mẹ của Migara, đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, bà Visakha, mẹ của Migara, đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, nghe nói các tỳ khưu ở Kosambi ấy là những vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng trong hội chúng, đang đi đến thành Savatthi. Bạch Ngài, con nên thực hành đối với các tỳ khưu ấy như thế nào? Này bà Visakha, như thế thì người hãy nên dâng vật cúng dường cả hai bên. Sau khi dâng vật cúng dường rồi, hãy nghe pháp cả hai bên. Sau khi nghe pháp cả hai bên, các tỳ khưu bên nào là các vị nói đúng pháp thì hãy thuận theo quan điểm, niềm tin, khuynh hướng và lập luận của các vị ấy. 257. Sau đó, theo tuần tự, các tỳ khưu ở Kosambi đã đến được thành Savatthi. Khi ấy, Đại Đức Sariputta đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Đại Đức Sariputta đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, nghe nói các tỳ khưu ở Kosambi ấy là những vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng trong hội chúng, đã đến thành Savatthi. Bạch Ngài, con nên tiến hành chỗ trú ngụ cho các tỳ khưu ấy như thế nào? Này Sariputta, như thế thì ngươi nên cho chỗ trú ngụ cách biệt. Bạch Ngài, nếu không được cách biệt thì nên thực hành như thế nào? Này Sariputta, như thế thì nên làm thành cách biệt rồi giao cho. Này Sariputta, nhưng không vì bất cứ lý do gì mà ta nói rằng được xâm phạm chỗ trú ngụ của vị tỳ khưu thâm niên hơn. Vị nào xâm phạm thì phạm tội Dukkata. Bạch Ngài, nên thực hành như thế nào về tài vật? Này Sariputta, tài vật nên được chia phần đồng đều cho tất cả. 258. Sau đó, vị tỳ khưu bị án treo ấy, trong khi suy xét về pháp và luật, đã khởi ý điều này. Điều ấy là có tội, điều ấy không phải là vô tội. Ta bị phạm tội, ta không phải là không phạm tội. Ta bị án treo, ta không phải là không bị án treo. Ta đã bị án treo bằng hành xử đúng pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì. Khi ấy, vị tỳ khưu bị án treo ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo. Sau khi đến đã nói với các tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo điều này. Này các đại đức, điều ấy là có tội, điều ấy không phải là vô tội. Tôi bị phạm tội, tôi không phải là không phạm tội. Tôi bị án treo, tôi không phải là không bị án treo. Tôi đã bị án treo bằng hành xử đúng pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì. Xin các đại đức hãy đến và phục hồi cho tôi. Khi ấy, các tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo ấy đã đưa vị tỳ khưu bị án treo ấy đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, các vị tỳ khưu ấy đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, vị tỳ khưu bị án treo này đã nói như vậy. Này các đại đức, điều ấy là có tội, điều ấy không phải là vô tội. Tôi bị phạm tội, tôi không phải là không phạm tội. Tôi bị án treo, tôi không phải là không bị án treo. Tôi đã bị án treo bằng hành xử đúng pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì. Xin các đại đức hãy đến và phục hồi cho tôi. Bạch Ngài, giờ nên được thực hành như thế nào? Này các tỳ khưu, điều ấy là có tội, điều ấy không phải là vô tội. Vị tỳ khưu ấy bị phạm tội, vị tỳ khưu ấy không phải là không phạm tội. Vị tỳ khưu ấy bị án treo, vị tỳ khưu ấy không phải là không bị án treo. Vị tỳ khưu ấy đã bị án treo bằng hành xử đúng pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì. Này các tỳ khưu, bởi vì vị tỳ khưu ấy đã phạm tội, đã bị án treo và nhìn nhận. Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hãy phục hồi cho vị tỳ khưu ấy. Sau đó, các tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo ấy đã phục hồi cho vị tỳ khưu bị án treo ấy, rồi đã đi đến gặp các tỳ khưu đã ban án treo. Sau khi đến, đã nói với các tỳ khưu đã ban án treo điều này. Này các đại đức, trong sự kiện mà hội chúng có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự đấu khẩu trong hội chúng, sự khác biệt trong hội chúng, vị tỳ khưu này đây đã phạm tội, đã bị án treo, đã nhìn nhận và đã được phục hồi. Này các đại đức, vậy chúng ta hãy tiến hành sự hợp nhất hội chúng để giải quyết sự kiện ấy. Sau đó, các tỳ khưu đã ban án treo ấy đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, các tỳ khưu đã ban án treo ấy đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, các tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo ấy đã nói như vậy. Này các đại đức, trong sự kiện mà hội chúng có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự đấu khẩu trong hội chúng, sự khác biệt trong hội chúng, vị tỳ khưu này đây đã phạm tội, đã bị án treo, đã nhìn nhận và đã được phục hồi. Này các đại đức, vậy chúng ta hãy tiến hành sự hợp nhất hội chúng để giải quyết sự kiện ấy. Bạch Ngài, giờ nên được thực hành như thế nào? Này các tỳ khưu, bởi vì vị tỳ khưu ấy đã phạm tội, đã bị án treo, đã nhìn nhận và đã được phục hồi. Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy, hội chúng hãy tiến hành sự hợp nhất hội chúng để giải quyết sự kiện ấy. và này các tỳ khưu nên được tiến hành như vậy. Toàn bộ tất cả gồm các vị bị bệnh và không bị bệnh nên tụ hội lại một chỗ, và không một ai được phép gửi lời tùy thuận. Sau khi đã tụ hội lại, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Trong sự kiện mà hội chúng có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự đấu khẩu trong hội chúng, sự khác biệt trong hội chúng. Vị tỳ khưu này đây đã phạm tội, đã bị án treo, đã nhìn nhận và đã được phục hồi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên tiến hành sự hợp nhất hội chúng để giải quyết sự kiện ấy. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Trong sự kiện mà hội chúng có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự đấu khẩu trong hội chúng, sự khác biệt trong hội chúng, vị tỳ khưu này đây đã phạm tội, đã bị án treo, đã nhìn nhận và đã được phục hồi. Hội chúng tiến hành sự hợp nhất hội chúng để giải quyết sự kiện ấy. Đại đức nào đồng ý việc tiến hành sự hợp nhất hội chúng để giải quyết sự kiện ấy, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Sự hợp nhất hội chúng để giải quyết sự kiện ấy đã được hội chúng tiến hành. Sự chia rẽ hội chúng đã được dàn xếp. Sự bất đồng hội chúng đã được dàn xếp. Sự đấu khẩu trong hội chúng đã được dàn xếp. Sự khác biệt trong hội chúng đã được dàn xếp. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. Lập tức sau đó, lễ Uposatha nên được tiến hành. Giới bổn Patimokkha nên được đọc tụng. 259. Sau đó, Đại Đức Upali đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Đại Đức Upali đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, trong sự kiện mà hội chúng có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự đấu khẩu trong hội chúng, sự khác biệt trong hội chúng không điều tra sự kiện ấy và xác định nguyên nhân không đúng, rồi tiến hành sự hợp nhất hội chúng. Bạch Ngài, có phải sự hợp nhất hội chúng ấy là đúng pháp? Này Upali, trong sự kiện mà hội chúng có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự đấu khẩu trong hội chúng, sự khác biệt trong hội chúng không điều tra sự kiện ấy và xác định không đúng nguyên nhân, rồi tiến hành sự hợp nhất. Này Upali, sự hợp nhất hội chúng ấy là sai pháp. Bạch Ngài, trong sự kiện mà hội chúng có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự đấu khẩu trong hội chúng, sự khác biệt trong hội chúng điều tra sự kiện ấy và xác định đúng nguyên nhân rồi tiến hành sự hợp nhất. Bạch Ngài, có phải sự hợp nhất hội chúng ấy là đúng pháp? Này Upali, trong sự kiện mà hội chúng có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự đấu khẩu trong hội chúng, sự khác biệt trong hội chúng điều tra sự kiện ấy và xác định đúng nguyên nhân, rồi tiến hành sự hợp nhất. Này Upali, sự hợp nhất hội chúng ấy là đúng pháp. Bạch Ngài, sự hợp nhất hội chúng có bao nhiêu loại? Này Upali, sự hợp nhất hội chúng có 2 loại. Này Upali, có sự hợp nhất hội chúng không đạt được mục đích, Atthapeta, chỉ đạt được từ ngữ, Dhyanchanupeta, và có loại vừa đạt được mục đích, vừa đạt được từ ngữ. Này Upali, thế nào là sự hợp nhất hội chúng không đạt được mục đích, chỉ đạt được từ ngữ? Này Upali, trong sự kiện mà hội chúng có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự đấu khẩu trong hội chúng, sự khác biệt trong hội chúng không điều tra sự kiện ấy và xác định không đúng nguyên nhân rồi tiến hành sự hợp nhất. Này Upali, việc này gọi là sự hợp nhất hội chúng không đạt được mục đích, chỉ đạt được từ ngữ. Này Upali, thế nào là sự hợp nhất hội chúng vừa đạt được mục đích, vừa đạt được từ ngữ? Này Upali, trong sự kiện mà hội chúng có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự đấu khẩu trong hội chúng, sự khác biệt trong hội chúng điều tra sự kiện ấy và xác định đúng nguyên nhân rồi tiến hành sự hợp nhất. Này Upali, việc này gọi là sự hợp nhất hội chúng vừa đạt được mục đích, vừa đạt được từ ngữ. Này Upali, đây là hai sự hợp nhất hội chúng. Sau đó, Đại Đức Upali đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y một bên vai, chắp tay lên cúi chào Đức Thế Tôn, rồi trình lên Đức Thế Tôn những lời kệ này. 260. Trong những việc phận sự, cuộc thảo luận, điều tra, những vấn đề sanh khởi, thuộc về của hội chúng, ở đây hạng người nào đem lại nhiều lợi ích, ở đây tỳ khưu nào xứng là vị tiên phong, giới luật được xét đầu, vị không bị chê bai, sở hành được xem xét, sáu căn được canh phòng. Ngay những kẻ đối đầu, đúng pháp không thể trách, hay dèm pha vị ấy, bởi vì chẳng có chi. Vị như thế tồn tại, nhờ giới đã thanh tịnh, vị có niềm tự tín, đối đáp được suốt thông, vị đi vào đám đông, không run không sợ hãi, vị nói có mục đích, không bỏ lỡ chủ đề. Cũng thế giữa hội chúng, được hỏi một vấn đề, vị ấy không ngần ngại và không gì xấu hổ. Vị ấy nói đúng thời, lời giải thích xứng đáng, vị thông minh rạng rỡ, hội chúng bậc thức tri. Vị ấy luôn tôn kính các tỳ khưu trưởng thượng và đặt trọn niềm tin ở bậc thầy vị ấy có khả năng nắm bắt, rành rẽ điều được học. Vị biết cách chận đứng lời những kẻ nghịch thù, những kẻ là đối thủ, đành chịu thế quy hàng. Đám đông người hành theo đều được người giảng rõ, bản thân không sao lãng. Niềm tin của chính mình có những câu hỏi đáp, không thương tổn tha nhân, có khả năng hiểu rõ. Trong công việc đưa tin, hành sự của hội chúng theo như lời căn dặn, chuyển việc làm lời nhắn của nhóm các tỳ khưu, không vì thế suy nghĩ ta đang làm công việc. Khi một ai phạm tội, dẫu có lắm nguồn cơn, như thế nào các tội và phương thức thoát ra, các bộ phân tích ấy lưỡng phái được truyền thừa, vị thiện xảo chi tiết việc thoát ra các tội. Vị bị phạt cách ly từ những sở hành nào, và vị bị tách ra các phận sự thế nào, việc phục hồi điều ấy cho vị đã sống qua, rành rẽ việc phân tích điều ấy cũng được biết. Vị ấy luôn tôn kính các tỳ khưu trưởng thượng, mới tu và trưởng lão, hoặc các vị trung niên, ở đây bậc trí tuệ, đem lợi ích nhiều người. Tỳ khưu như thế ấy xứng lãnh đạo nơi đây. Chương Kosambi là chương thứ 10. Tóm lược chương này. 261. Bậc chiến thắng cao cả ở tại Kosambi tranh cãi việc thấy tội, có thể ban án treo. Trong tội ấy là tội mà vị ấy thấy được, nơi ấy trong ranh giới. Ngôi làng Balaka rừng cây Bachina, rừng Parileya và thành Savatthi, ngài Sariputta và ngài Kolita, Mahakassapa, Mahakacchana, ngài Mahachunda, ngài Anuruddha, rồi ngài Revata và ngài Upali, cả ngài Ananda, ngài Rahula nữa, vị Ni Gotami, rồi ông cấp cô độc và bà Visakha, mẹ của Migara, chỗ trú ngụ cách biệt, tài vật được đồng đều, không ai gửi tùy thuận. Upali vấn hỏi, sự không bị chê trách, do giới thành hợp nhất, lời dạy bậc chiến thắng. Đại phẩm được đầy đủ.
Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Diệu Pháp, số 72, xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 028-362-08-438, website diệupháp-âm.net, kênh YouTube, youtube.com/diệupháp-âm.